Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 99, trùng hợp, gocchuyenaudio.com, edit, Huyền Phạm Beta, Sakura nhị thẩm làm sao vậy? Liên Mạn Nhi thấy Hà Thị cả kinh liền hỏi, cái tòa nhà này không phải nhà của đại bá các cháu sao? Nhìn theo tường của cái hậu viện này, cả buổi thẩm mới nhận được ra. Hà Thị bừng tỉnh đại ngộ, nói, nhìn lên theo hướng chân tường bên trong. Nguyên lai tòa nhà này là liên thủ nhân cùng Cổ Thị đã từng thuê ở sao? Liên Mạn Nhi không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Đoá Nhi, thầm nghĩ cái này đúng là trùng hợp, chỗ mà Liên Đoá Nhi trốn cũng là nơi nàng đã từng ở qua. Ai, ngươi là ai? Hà Thị hỏi người đang thăm dò ở trên đầu tường kia. Đó là một nam thiếu niên mười mấy tuổi, mặc quần áo đầy tớ. Hắn không để ý đến Hà Thị mà hướng đến người bán hàng rong hỏi. Ông chủ tiền, đây là chuyện gì vậy? Thế nào là có chuyện gì, tại sao con gái nhà chúng ta lại bị giấu ở đây? Hà Thị lên tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi là ai, tòa nhà này là của ngươi hay sao? Đây là nhà của ta đó, thế nào mà khẩu khí lại lớn như vậy? Gã sai vặt lên tiếng, ai ôi, nhà Liên Đoá Nhi đã ở đây nhiều năm như vậy mà các ngươi có thể không biết nàng. Các ngươi như vậy cất giấu nàng, ngươi và tên bán hàng rong này là đồng bọn của nhau, các ngươi đều là đồng lõa. Hà Thị nóng nảy nói, cái này vừa vặn bắt lại, một người cũng không thể trốn được. Cái gã sai vặt kia lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nên cũng có chút sợ hãi. Người không thể nói mò, cái cửa sau này chúng ta chưa bao giờ dùng đến, chúng ta làm sao biết được người bán hàng rong lại ẩn giấu người ở đây. Gã sai vặt lại giải thích, chỉ cách một đoạn đường, các ngươi nói không biết là không biết. Đợi lát nữa cha của Liên Đoá Nhi Tú Tài lão ra đến rồi, cho các ngươi đẹp mặt. Hà Thị lên tiếng, tòa nhà này là của chủ nhân các ngươi, vậy các ngươi cũng biết Tam Thập Lý Doanh Tử Liên Tú Tài rồi. Vài ngày trước người của Tam Thập Lý Doanh Tử đến thị trấn, khắp nơi tìm Liên Đoá Nhi, các ngươi nói một chút cũng không biết. Liên Mạn Nhi hiểu, gã sai vặt bảo hoàn toàn không biết chuyện này là chuyện rất kỳ quái. Chúng ta là nghe nói, nhưng chúng ta cũng chưa thấy qua Liên Đoá Nhi à hát. Gã sai vặt thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện tương đối bình tĩnh nên đối với nàng giải thích. Chủ nhân nhà ta hôm nay đi ra ngoài rồi, cái phòng này nguyên là chủ nhà ta cho gia đình nhà Liên Tú Tài và Nương Tử thuê đấy. Chúng ta cho tới bây giờ chỉ thấy qua Tú Tài Nương Tử cùng con trai và con dâu nhà nàng, còn những người khác thì chưa nhìn thấy bao giờ. Ông chủ tiền là từ nơi khác đến đây bán hàng, muốn thuê phòng, chủ nhân nhà ta liền đem hai gian phòng trong hẻm này cho hắn thuê. Gã sai vặt kia lại chỉ vào một chỗ ở trên tường cho Hà Thị cùng Liên Mạn Nhi xem. Nguyên lai ở đó có một cái cửa, sau khi đem phòng cho người bán dòng họ tiền này thuê, chủ nhân nhà ta đem cái cửa này che lại. Chúng ta cũng không có đi ra phía sau, cũng không biết hắn còn bắt cóc người giấu ở chỗ này. Tiểu ca cũng không phải là ta bắt cóc, người bán dòng họ tiền kia liền giải thích, gã sai vặt kia chỉ một lòng muốn rửa sạch hiểm nghi đối với hắn, cũng không quản Liên Đoá Nhi có phải hay không bị người bán hàng rong lừa bắt nhốt. Cái phòng này là đại tàu ta cho các ngươi thuê sao? Hà Thị đảo mắt vòng vòng liền hỏi, đại tàu ta là nương tử của Liên Tú Tài. Vâng, gã sai vặt liền lớn tiếng khẳng định nói. Nhà của nàng cũng là đi thuê đấy, như thế nào nàng lại cho các ngươi thuê? Hà Thị lại hỏi, nàng cho chủ nhân ta xem khế ước, gocchuyenaudio.com, mua bán nhà đấy, cái phòng đó là của nàng. Gã sai vặt lên tiếng, ngươi nói trong tay nàng có khế ước mua bán nhà. Hà Thị duỗi dài cổ ra hỏi, nếu nàng không có giấy nhượng lại nhà chủ nhân ta như thế nào lại thuê phòng của nàng? Gã sai vặt lên tiếng. Hà Thị đột nhiên vỗ đùi, đang muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến thanh âm của xe ngựa. Ngươi còn xem cái gì, còn không mau tránh đi. Hà Thị liền đối với gã sai vặt kia nói, muốn cho chốc lát người tới, đem ngươi cùng một chỗ bắt lại. Gã sai vặt kia mới vừa rồi nghe thấy phía sau có động tĩnh, tò mò trèo lên cái thang để xem, hiện tại biết chuyện như vậy, cũng sợ rước họa vào thân, lập tức lùi đầu lại. Hà Thị như thế nào lại có hảo tâm như thế? Liên Mạn Nhi liền nghĩ, hẳn là liên thủ nhân cùng Cổ Thị đã mua tòa nhà này. Có phải bọn hắn thuê kỳ không tới, liền cho người khác thuê thu lấy tiền cho thuê nhà. Bất quá bất kể là loại nào, căn phòng này, hay tiền cho thuê nhà kia, đều là của chung. Hà Thị hiện tại hẳn là cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Liên Mạn Nhi đang nghĩ như vậy, đã thấy liên thủ nhân cùng Cổ Thị từ ngoài cửa bước nhanh đến, đi theo đằng sau là Ngũ Lang cùng Liên Kế Tổ. Đoá Nhi của ta, Cổ Thị vừa vào cửa đã nhìn thấy Liên Đoá Nhi. Nàng lập tức liền nhào tới, một tay kéo lấy Liên Đoá Nhi vào trong ngực lớn tiếng khóc lên. Cổ Thị một bên khóc một bên quở trách nói Liên Đoá Nhi bỏ đi, nàng sốt ruột như thế nào không ăn không ngủ được. Con là sinh mệnh của mẹ, Cổ Thị khóc ròng nói. Liên Đoá Nhi ngay từ đầu còn có chút kháng cự, về sau cũng bắt đầu theo Cổ Thị nhẹ khóc thút thít. Người bán hàng rong họ Tiền đem những thứ này đều nhìn thấy, ở bên cạnh liền cúi đầu. Người què kia đâu? Liên thủ nhân vừa đi vào bên trong, vừa hỏi. Đây chính là hắn. Nhị lang liền đem người bán hàng rong đẩy tới bên người Liên thủ nhân. Liên thủ nhân trông thấy người bán hàng rong họ Tiền, con mắt liền đỏ lên, một cái tát liền rơi trên mặt người bán hàng rong kia. Người là kẻ trộm từ đâu đến, ngay cả con gái của Tú Tài cũng dám bắt cóc. Tú Tài lão gia ta không phải là bắt cóc người bán hàng rong bị đánh một cái, lảo đảo, liền giải thích. Người còn dám nói không phải là bắt cóc, Liên thủ nhân lại nâng lên một cước đá vào ngực người bán hàng rong, đem người bán hàng rong té ngã trên mặt đất lại đạp người bán hàng rong thêm một cước nữa. Người bán hàng rong họ Tiền một bên ho khan, một bên vẫn giải thích như trước. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, lý do thoái thác của người bán hàng rong họ Tiền này là trên đường đi, hắn đụng phải Liên Đoá Nhi. Hắn thấy Liên Đoá Nhi vội vàng hấp tấp vừa đi vừa xem trước ngó sau, giống như là sợ người đuổi tới. Hắn liền hỏi Liên Đoá Nhi là có chuyện gì xảy ra. Liên Đoá Nhi nói cho hắn biết nàng bị cha mẹ bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé, cái nhà kia đối với nàng không tốt, suốt ngày bắt nàng làm việc còn không cho nàng ăn no. Lần này là tại thời điểm nàng làm việc không cẩn thận làm vỡ đồ, người nhà kia muốn đánh chết nàng. Nàng thừa dịp người nhà kia không để ý liền trốn thoát. Nàng liền cầu ta cứu nàng, không nói dối gì Tú Tài lão gia ta từ nhỏ trong nhà đã nghèo khổ, có một muội muội cũng là mấy tuổi đã bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Kết quả là không quá 2 năm đã bị hành hạ đến chết. Ta nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy hình dạng của muội muội mình. Các ngươi đi đến thị trấn, góc truyện audio.com, cũng không có người phát hiện ra. Liên Mạn Nhi lúc này liền hỏi xen vào. Ngày đó mọi người trong nhà tìm kiếm Liên Đoá Nhi cơ hồ là hỏi ai cũng nói là không nhìn thấy Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi như thế nào lại được người bán hàng rong đưa đến thị trấn mà không có ai nhìn thấy. Ta lúc đó liền chọn lấy gánh hàng, đem hàng hóa chuyển hết qua một bên, đem nàng đặt ở bên kia, rồi dùng đồ đạc đắp lên, sau đó quay trở về thị trấn. Người bán hàng rong họ Tiền liền nói, nguyên lai là như vậy, không trách không có người nhìn thấy Liên Đoá Nhi. Người nói ngươi không phải là người bắt cóc, ngươi là người tốt. Những ngày kia thôn ta có rất nhiều người đi tìm Liên Đoá Nhi, người như thế nào không đem Liên Đoá Nhi giao ra. Liên Mạn Nhi liền hỏi. Người bán hàng rong liền lau đi máu ở khóe miệng, lại nhìn thoáng qua Liên Đoá Nhi đang được Cổ Thị ôm ở trong ngực. Ta nghe nói, các người chính là đang tìm con gái. Ta đã hỏi qua nàng, nàng nói là không phải tìm nàng. Nàng là con dâu nuôi từ bé, tên nàng cũng không phải là Liên Đoá Nhi, mà nàng tên là Hà Tuyết. Nói hưu nói vượn, Liên thủ nhân lại đá người bán hàng rong họ Tiền một cước. Liên Đoá Nhi ở trong ngực Cổ Thị không rên một tiếng. Dám bắt cóc con gái của Tú Tài. Vậy thì ta phải viết một phong thư kế tổ, nhị lang, các ngươi đem kẻ bắt cóc này đến nha môn. Trước tiên phải tra khảo hắn, sau đó nhất định khiến hắn phải mất đầu. Liên thủ nhân lớn tiếng nói, người bán hàng rong liền cảm thấy chấn động thân thể. Tú Tài lão gia tha mạng a hát, ta cũng không phải là người bắt cóc a hát, Tuyết Nhi, ngươi nói một câu đi. Liên Đoá Nhi cúi đầu, mí mắt cũng không nâng lên một chút. Người bán hàng rong họ Tiền nhìn thấy Liên Đoá Nhi không nói lời nào, đến lúc này hắn mới nhìn ra chuyện gì xảy ra, vậy hắn đúng là người ngu rồi. Tú Tài lão gia tha mạng, xem qua những ngày tháng này, ta đối đãi với tiểu thư cung kính phân thượng, thỉnh Tú Tài lão gia tha mạng. Người bán hàng rong họ Tiền liền dập đầu với Liên thủ nhân cầu xin tha thứ. Cổ Thị lúc này đã lau khô nước mắt. Nàng đem 2 gian phòng xem qua, rồi sắc mặt đen kịt một mảnh, lại đem Liên Đoá Nhi kéo qua một bên, 2 người trầm thấp thanh âm không biết đã nói những gì. Cổ Thị lại gọi Liên thủ nhân đi qua, 2 vợ chồng thương nghị một hồi. Sau đó, Cổ Thị liền mang Liên Đoá Nhi đi ra cửa. Cổ Thị lần này tới như trước là mướn xe ngựa tới, nàng liền đem Liên Đoá Nhi lên xe ngựa đi trước nha. Kiêu ngạo thật không nhỏ, ta tìm được Liên Đoá Nhi cho nàng, nàng liền một cái giấm cũng không bỏ lại. Hà Thị nhỏ giọng nói, Cổ Thị như vậy đi rồi, vậy người bán hàng rong họ Tiền kia sẽ xử lý như thế nào? Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, bên kia Liên thủ nhân đã gọi Liên kế tổ cùng nhị lang. Đánh cho ta, đánh cho đến chết, Liên thủ nhân chỉ vào người bán hàng rong nói. Liên kế tổ cùng nhị lang tiến lên, đối với người bán hàng rong dùng quyền cước đấm đá. Người bán hàng rong cũng không phản kháng, chỉ ôm đầu bảo vệ chỗ hiểm, một hồi đã bị đánh nằm bẹp trên mặt đất không dậy nổi. Liên thủ nhân lại đi lên trước đá một cước lên người bán hàng rong họ Tiền. Đừng giả bộ chết, tên tiểu tặc này, lập tức cút khỏi trấn Thanh Dương, không, cút ra khỏi phủ Thanh Châu đi, bằng không đem ngươi đến nha môn, lập tức xử trảm ngươi. Liên thủ nhân đối với người bán hàng rong họ Tiền nói. Được, được, ta lập tức đi ngay. Người bán hàng rong họ Tiền liền liên tiếp đồng ý. Liên, gocchuyenaudio.com, thủ nhân vừa rồi còn nói nhất định phải đem người bán hàng rong họ Tiền này đến nha môn, nhưng bây giờ chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi coi như xong việc. Đây là kết quả mà Cổ Thị cùng liên thủ nhân đã thương lượng. Xử trí như vậy nhất định là vì thanh danh Liên Đoá Nhi suy nghĩ rồi. Bởi vì nếu đem người bán hàng rong đưa đi huyện nha, huyện lệnh hỏi tới, người bán hàng rong cùng Liên Đoá Nhi hai người đã ở chung được vài ngày, như vậy thanh danh của Liên Đoá Nhi sẽ bị hủy. Nhìn người bán hàng rong họ Tiền gian nan đứng lên đi thu dọn đồ đạc, mấy người Liên Mạn Nhi liền từ cửa nách đi ra. Cổ Thị đã mang Liên Đoá Nhi ngồi xe ngựa đi rồi, mấy người bọn họ cũng chỉ còn có thể đi bộ trở về trong thôn. Nhị lang, con đi theo đại bá của con cùng đại ca trở về đi à. Hà Thị đi ra không xa liền đứng lại nói, mẹ, mẹ không trở về nhà à. Nhị lang lên tiếng hỏi, mẹ còn có ố trợ Mạn Nhi chút việc, con đi trước đi à. Hà Thị liền vẫy tay nói, nàng có việc muốn nhờ Hà Thị hỗ trợ, lời này từ đâu mà nói. Cách chương.